Chàng rể ma giới, chương 509, kịch chiến, gocchuyenaudio.com. Một cự long to lớn hiện ra trước mặt mọi người, lân phiến màu vàng nâu, hai tai dài, đỉnh đầu có một hàng sừng ngắn, khắp người bao bọc một tầng giáp trụ hắc sắc. Xà đồng ám kim sắc lấp lánh quang mang lạnh lẽo. Một tiếng ngâm vừa rồi ẩn chứa long uy cường đại, lực sát thương không hề nhỏ. Không cần biết là ma thú hay là song phương công phòng trên mặt đất đều bị dọa cho hồn lìa khỏi xác, chân tay mềm nhũn. Nhiều quân địch trên thang công thành bị chấn rơi xuống, duy chỉ có dây leo thủ hộ là không bị ảnh hưởng, còn thừa dịp này nhanh chóng tái sinh rồi cắn nát thang công thành bằng tốc độ nhanh nhất. Giác dực thú sợ vãi đái, dồn dập thoái lui, không dám đi lên trước nữa. Song Túc Phi Long dù sao cũng trải qua huấn luyện Á Long nghiêm cẩn nên tuy sợ hãi Long uy nhưng dưới ngự thú thuật của Long kỵ binh nên có không ít con bay trở về đánh tới cự Long. Hai cánh của cự long đập một cái tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi, thậm chí không cần móng vuốt hay răng nanh công kích mà chỉ cần chạm nhẹ tới là những con song túc phi long này đều ngả nghiêng rơi rụng hết trên mặt đất. Rất nhiều con phi long, trên người toát ra làn khói xanh trông như là bị loại độc tố nào đó ăn mòn vào trong, rất nhanh đã lộ ra khung xương trắng hếu. Công kích của song túc phi long căn bản không ảnh hưởng chút nào đến hắc giáp trên người cự long, ngay cả một vết xước cũng không lưu lại, càng không cần nói đến chút độc tố của phi long đem ra trước mặt tổ tông dùng độc là độc long này thì đúng là một trò cười. Lúc này, song túc phi long và giác dực thú mặc hắc giáp mới bay tới từ hậu phương ám nguyệt. Những ma thú trong quân đoàn phi long này đã từng được huấn luyện đối mặt với Paliuka ở âm vũ Tùng Lâm nên tuy trong lòng sợ sệt nhưng cũng có biểu hiện tốt hơn so với không quân của đế đô nhiều lắm. Phi long quân đoàn dồn dập tránh né độc long rồi nhào tới phía không quân của đế đô vẫn còn đang sợ hãi. Một trận chiến kinh tâm động phách đã bắt đầu, thanh âm ma thú gầm gào cắn xé vang khắp bầu trời. Vô số những cái bóng phi hành tạo thành các cơn lốc đen khiến cho song nguyệt cũng phải ảm đạm. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, số lượng không quân của ám nguyệt nằm ở hạ phong tuyệt đối nhưng trình độ cường hãn lại vượt xa sự tưởng tượng của đối thủ. Đầu tiên là trang bị, trong tay kỵ binh không quân ám nguyệt ngoại trừ trường mâu ra còn có đoàn mâu có thể dùng để phóng ra ngoài và phá giáp lên nỏ có thể bắn ra bạo liệt tiễn. Nói chung là công kích tầm xa của họ có cường lực không kém gì đánh giáp lá cả. Chênh lệch về trang bị còn thể hiện ở trên người ma thú nữa, cho dù là ma thú kém nhất ám nguyệt là giác dực thú cũng được che phủ giáp trụ trên người. Loại giáp trụ này là dùng tài liệu đặc thù và công nghệ đặc biệt chế tác thành, nhẹ nhàng mà cứng cỏi, không ảnh hưởng lớn đến tốc độ phi hành. Lại quay đầu nhìn qua quân đoàn đế đô, trừ một ít sư hạt và song túc phi long tinh nhuệ là có giáp trụ ra, những con còn lại chỉ có phụ trợ dây cương và yên cương mà thôi, chẳng khác đánh nhau tay không là mấy. Những trang bị này thực đúng là dùng tiền để đập ra, nếu không nhìn số lượng mà chỉ xem trang bị thôi thì sẽ cảm thấy không quân ám nguyệt mới thực sự là quân chính quy mạnh nhất đế đô. Điều này không nghi ngờ gì chính là làm tổn thương lòng tự tôn. Và ở trên chiến trường đánh giết sinh tử này, không chỉ lòng tự tôn bị tổn thương mà còn có cả sinh mệnh. gocchuyenaudio.com. Nữa, ám nguyệt không chỉ có trang bị tốt mà thực lực cá thể của song túc phi long cũng vô cùng sung mãn. Lực lượng của những con song túc phi long này rõ ràng là mạnh hơn nhiều phi long ở đế đô, không ít con còn có năng lực đặc thù, tỉ như phun lửa, độc tức đóng băng, thân thể cứng rắn hơn bình thường, tốc độ phi hành nhanh hơn bình thường. Nếu như đơn đấu thì có thể nói những con phi long này hoàn toàn ngược đãi đối thủ. Quân đoàn trưởng Lua Mê đi cưỡi một con sư hạt biến dị bay tại hậu phương phi vân quân đoàn đang nhìn cảnh tượng trước mắt mà sợ run người. Con mẹ nó chứ, đây là song túc phi long à? Một hai con thì thôi đi, làm sao mà cả tập thể cứ như là uống Viagra trở nên cuồng mãnh như thế. Chắc là để cho Lua Mê đi biết song túc phi long của ám nguyệt ăn cái gì thì nàng sẽ không kinh ngạc như vậy. Ấy, không đúng nha, đáp án này càng khiến cho nàng ta kinh hãi hơn mới phải. Có người nào lại cho ma thú ăn đồ kia sao? Lại còn là cho hơn 100.000 con ăn nữa chứ? Nhưng mà Lua Mê đi cũng không có thời gian nghĩ nhiều, trước mắt nàng cần phải tập trung tinh lực đối phó với cự long khủng bố kia. Bất kể là khí tức tỏa ra từ trên người cự long hơn xa tầng thứ ma hoàng của nàng nhưng dưới sự chỉ huy tinh diệu, cái tiểu đội sư hạt hợp với ngàn kỵ binh giác dực thú tinh nhuệ của phi vân quân đoàn đã bao vây chặt lấy cự long. Những giác dực thú này đã khai mở loại ma pháp văn thân nào đó. Chúng lần lượt đan xen xoay tròn đổi vị trí cho nhau, phối hợp sản sinh ra một loại lực lượng huyền ảo, miễn cưỡng áp chế công kích của cự long. Nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng áp chế mà thôi bởi vì lực lượng và long uy của cự long quá đáng sợ. Cho dù là trận thế dùng ma pháp văn thân này cũng không cách nào duy trì được lâu, mỗi một kích đều sẽ có một giác dực thú trọng thương hoặc tử vong. Điều bọn họ muốn chỉ là tận lực vây khốn đối thủ để cho bộ đội công thành trên mặt đất tranh thủ thời gian, đồng thời chờ đợi cường giả phe mình tới tăng viện. Lua Meidi thỉnh thoảng quấy rối Cự Long vào thời khắc mấu chốt, tận lực giảm bớt tổn thất cho lực lượng tinh anh. Chỉ có điều, phòng ngự của Cự Long quá là kinh người, đừng nói là giáp trụ trên người, cho dù là cái cánh của hắn thôi mà nàng dùng ma pháp tiễn bắn cũng không xuyên thấu được. Mỹ nữ, có rảnh không? Hay là chúng mình tìm nơi kín đáo an tĩnh nào đó để cùng bàn về chuyện lý tưởng nhân sinh đi? Một thanh âm ẩn chứa lực lượng rõ nét rơi vào tai Lua Meidi. Lua Meidi vừa quay đầu liền nhìn thấy một con song túc phi long bay vọt qua bên này. Trên lực phi long này đang chở một nam tử. Lua Meidi nhìn ra được con song túc phi long này tuyệt đối là một vương giả phi long biến dị. Thực lực của con này đã đạt tới ma hoàng, không thua kém gì song đầu sư hạt nàng đang cưỡi. Vậy thì, địch nhân trên lưng phi long này chắc hẳn là người chỉ huy không quân của quân địch. Nếu như có thể bắt giữ đối phương thì chắc hắn có thể trấn áp sĩ khí của quân Ám Nguyệt. Lua Meidi nghĩ tới đây thì không cần phải nói nhiều nữa, thúc giục song đầu sư hạt ra nghênh đón đối phương. Hai bên lao vào trong tích tắc, hai ma thú ma hoàng cấp công kích lẫn nhau. Vừa mới kéo giãn cự ly, Lua Meidi trên lưng sư hạt nhanh chóng quay lại. Bảy ma pháp tiễn mang theo lực lượng cường đại gần như là bắn ra trong nháy mắt, mục tiêu chính là kỵ sĩ phía sau lưng phi long vương. Kỵ sĩ kia cũng xoay người một cái, bảy ma pháp tiễn bắn tới gần người hắn đột nhiên dừng lại trong tích tắc gần như là đồng. Góc truyện audio.com, thời bị tách làm đôi, vô lực rơi xuống đất, con người của Lua Meidi co rút lại, tiễn thuật của nàng có thể nói là tuyệt thế ở đế đô. Thất diệu thiểm vừa rồi ẩn chứa bốn loại biến hóa, ba mũi tên đột nhiên tăng nhanh, một mũi vẽ một đường cong tấn công bên cạnh đối phương. Nhưng không ngờ là trong chớp mắt địch thủ của nàng lại có thể chặt đứt tất cả mũi tên, không phải tránh né mà là chặt đứt. Vừa rồi quay đầu bắn tên chỉ trong thời gian nháy mắt mà thôi, Phi Long Vương và song đầu sư hạt lại quay vòng trở về. Mỹ nữ, ta đã cảm nhận được tình yêu của nàng rồi. Ta nghĩ chúng ta có hy vọng tiến thêm một bước thâm nhập để phát triển. Thanh âm khinh điệu này không khiến Lua Meidi phẫn nộ, đôi môi tím sậm thậm chí còn khẽ nhếch lên. Chiến ý của nàng tỏa ra ngùn ngụt, từ điện cung chuẩn truyền kỳ cấp trong tay nàng bắt đầu phát ra thanh âm dẹt dẹt của dòng điện. Không quân gia nhập khiến cho sĩ khí Ám Nguyệt tăng vọt, cuối cùng cũng có thể tập trung tinh thần đối phó với binh lính công thành. Nhưng mà áp lực vẫn còn rất lớn, sau khi một quân trận và một quân đoàn chính quy của đế đô gia nhập, sự tiến công trên mặt đất càng thêm hung hãn. Trên tường thành, mọi người đều chiến đấu quên mình, binh lính công thành lúc trước vốn chưa bị diệt trừ sạch sẽ thì binh lính mới lại leo thang lên. Phía trước cánh cửa sắt to lớn của yếu tắc, vài cự thú mông sung xếp hàng dài ở phía trước ma trang quân đoàn đang dần tiến về phía trước. Loại cự thú này có làn da cứng cỏi, trên trán mọc ba cái sừng tròn, lực lượng lớn, năng lực va chạm vô cùng kinh người, là ác mộng của bên phòng thủ. Thủ bị quân của yếu tắc liều mạng bắn tên vào cự thú, nhưng ma trang quân đoàn đã sớm có chuẩn bị, không chỉ che phủ giáp trụ trên người cự thú mà hai bên và sau lưng còn có binh sĩ cầm cự thuẫn bảo hộ. Phá giáp tiễn có bắn tới đây thì cũng không cách nào xuyên thủng được hàng phòng ngự này. Bên kia, địa tinh chiến sĩ của huyết kỳ quân đoàn vượt qua phạm vi công kích của ma tinh pháo Ám Nguyệt đã nhanh chóng bắt đầu lắp ráp thiết bị công thành. Hiện tại toàn bộ lực lượng phe mình đều đang công thành nên khẳng định là không thể dùng ma tinh pháo có phạm vi tấn công lớn, nếu không thì rất có thể hại người hại cả ta. Địa tinh chiến sĩ chỉ lắp đặt máy bắn đá. Trên tường thành Ám Nguyệt đang chém giết kịch liệt, ma tinh pháo bắn liên tục là rất khó, càng đừng nói là phải tốn lượng lớn thời gian để điều chỉnh góc độ để công kích những máy bắn đá này. Nguy cơ càng lúc càng mãnh liệt. Chiến đấu trên không trung cũng đang kịch liệt vô cùng, Ám Nguyệt có ưu thế về thực lực đơn thể nhưng số lượng lại ít hơn rất nhiều, mà kinh nghiệm của kỵ sĩ lại kém hơn đối phương. Thường thì là 2-3 kỵ sĩ đế đô vây công một kỵ sĩ Ám Nguyệt, không quân Ám Nguyệt chỉ có thể miễn cưỡng cầm cự. Cự thú mông sung càng ngày càng tiếp cận gần, tuy trên người cắm đầy mũi tên, không ít binh sĩ phòng hộ cầm cự thuẫn cũng bị Medusa bắn chết, nhưng mông sung cự thú vẫn bước về phía trước. Ở nơi xa, máy bắn đá dưới sự nỗ lực của địa tình chiến sĩ đang nhanh chóng hoàn thành. Từng khối cự thạnh được tẩm ma pháp dầu, rác ma ra sức thúc đẩy bàn kèo áp suất cần bắn đá đến điểm thấp nhất. Địa tình chiến sĩ nhìn cự thạch bốc cháy hoàn toàn mới giật mạnh cơ quan. Đằng, 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 vài quả lưu tinh liên tiếp bay cao, vẽ lên một đường khói đậm trên không trung rồi bắn đến hướng yếu tắc. Góc truyện audio.com, Nguyệt Quang, lưu tinh mang một uy thế đáng sợ nện xuống tường thành hoặc là trên mặt đất. Đá vụn hỏa tinh bắn ra tung tóe, từng hố lửa cháy đen xuất hiện. Một tòa tiễn tháp bị kích trúng nên bị sập hơn nửa, cung tiễn thủ bên trong kêu thảm thiết rồi rơi xuống. Lực sát thương của đá tẩm lửa này xác thực rất mạnh, Yếu Tắc Nguyệt Quang bắt đầu bốc khói mù mịt. Thời khắc nguy cấp, một tiếng long ngâm bỗng vang lên, rác rực thú vây khốn cự long bị đánh rơi rụng liềng xiềng giống như mà mưa đá. Rất nhiều con rơi xuống đất bị ảnh hưởng của loại lực lượng nào đó mà biến thành không xương. Song đầu sư hạt của Lumeidi và Phi Long Vương đang giao chiến kịch liệt bị tiếng long ngâm này làm đình chỉ động tác. Tuy Phi Long Vương cũng bị kinh hãi nhưng phản ứng lại nhanh hơn, nhanh chóng cắn trúng đầu sư hạt. Sư hạt chịu đòn đau, liều mạng giãy giụa, đập cánh chạy thoát. Giáp trụ trên thân nó bị phá, móng vuốt của Phi Long Vương lưu lại 4 vết máu kinh người. Lumeidi đang muốn dương cung xạ kích Phi Long Vương thì đột nhiên cảm giác bả vai mình hơi lạnh lẽo. Giáp vai trên người nàng đã bị chém làm hai, trên bả vai xuất hiện một vết máu, máu tươi chảy ròng ròng khiến biểu tình của nàng ngầm trở nên trầm trọng. Vừa rồi chỉ mới giao thác qua trong nháy mắt không ngờ. Thằng cha kia thật là nhanh tay, càng khiến nàng kinh hãi đó là cự long kia đột phá vòng vây của quân đoàn tinh nhuệ sớm hơn dự tính. Hiện tại phải nhanh chóng thoát khỏi địch nhân để chỉ huy quân đội kiềm chế cự long một lần nữa. Người cưỡi Phi Long Vương là Lomon, kỳ thực thống soái Phi Long quân đoàn là người khác, Lomon chỉ là kẻ kiềm chân Lumeidi mà thôi. Khi nhìn rõ ý đồ của Lumeidi thì hắn bám chặt không rời, không cho nàng có cơ hội để thở dốc. Paliuka thoát khỏi vây khốn liền vỗ cánh một cái, nhào xuống phía dưới, mục tiêu chính là liên quân đế đô đang chen chúc tiến đánh Yếu Tắc. Độc Long há cái miệng lớn, phun từng đợt long tức ra. Tốc độ của long tức cũng không phải rất nhanh, chỉ mang theo vũ khí thanh sắc. Nhưng mà chuyện khủng bố đã xảy ra, những vũ khí kia đi đến nơi nào thì binh sĩ hoặc chiến mã nơi đó dồn dập tiêu tán thành khói xanh. Dòng người như sóng lớn như bị người vạch ra từng đường, kẻ sọc tử vong xen kẽ. Binh sĩ ở phía sau không nhìn rõ tình hình ở phía trước, chỉ biết dũng mãnh vượt tới nên rất nhiều binh sĩ lọt vào trong làn sương mù này, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra thì đã bị tan thành cho bụi. Đến khi phản ứng lại thì vô số sinh mạng đã bị vũ khí này thu nhặt, rất nhiều binh sĩ đều bị sự khủng hoảng to lớn bao trùm. Độc Long là một long tộc hy hữu, lực lượng và thiên phú cũng không phải cường đại nhất long tộc, nhưng nếu nhìn từ góc độ chiến tranh hoặc chém giết tập thể thì nó tuyệt đối là loài cự long đáng sợ nhất. Paliuka nhìn rõ nguy cơ ở cửa thành, đang muốn bay đến tiếp viện thì đột nhiên cảm thấy nguy hiểm. Thân hình to lớn khẽ uốn lượn một cái đuôi dài như một cây roi lớn vung mạnh về phía sau. Một bóng người chợt lóe đã nhanh chóng tránh thoát, long tộc cường đại, thân ảnh người đó hiện ra trước mắt Paliuka, đó là một nam tử trung niên cưỡi một con thánh quang rực, trên người cũng tỏa ra khí tức ma đế đỉnh phong. Ta là Diskin Zaroth Lucifer, nơi này không phải là chiến trường của cự long. Nếu như hiện tại các hạ rời khỏi thì chúng ta nguyện ý bồi thường ngài một lượng lớn tài phú. Trả lời Diskin Zaroth là một đoàn long tức mang theo. gocchuyenaudio.com Kịch độc, Diskin Zaroth hơi nhíu mày, thúc giục thánh quang rực tránh né, hơi khom người nói. Các hạ xin không nên động thủ, ta là bạn tốt của trưởng lão long đảo Sigayola, xin các hạ xem. Vẫn chưa kịp nói xong, ở phía sau đã vang lên từng tiếng long ngâm, không ngờ là lại phát ra từ trong không gian lập phương thể của Sayersia. Không gian lĩnh vực này không có khả năng phát ra thanh âm, nhưng tiếng long ngâm lại truyền ra từ trong đó. Ngay sau đó, trong thời gian nháy mắt, không gian phương thể nửa trong suốt kia đột nhiên như pha lê vỡ vụn, một thân ảnh to lớn hiện ra ở đó. Sắc mặt Diskin Zaroth đại biến, lại một cự long nữa. Thể hình của cự long này còn nhỏ hơn độc long rất nhiều. Thân hình chỉ cao chừng 7-8 thước, thân thể bao bọc lân phiến hắc sắc, chỉ có phần bụng là màu đỏ, móng vuốt và sừng lóe ra ánh sáng màu bạc, đôi cánh chớp động phát ra tiếng rít gào phẫn nộ. Trong không gian bị biến thành vụn phấn còn có thêm một bóng người nữa, đang xiên xiên sẹo sẹo mà bay ra. Đó chính là quân đoàn trưởng Long Kỵ binh quân đoàn Sayersia, hiển nhiên là hắn đã bị thương. Phi Long Vương của Sayersia có linh tính, lập tức bay đến tiếp lấy chủ nhân, liều mạng bay về trận doanh phe mình. Trong lòng Sayersia đang hối hận không ngừng, thiếu nữ kia không ngờ lại là Long tộc. Hơn nữa còn là Hắc Long khắc tinh của ma pháp hệ. Không gian của hắn mạnh nhất ở chỗ là nó có ma pháp vô hạn và tăng phúc cho ma lực, nhưng mà phản xạ mới cả chiết xạ nửa ngày đánh lên thân người ta vốn chỉ là gãi ngứa. Sau cùng, cô nàng này thấy phiền toái quá liền hiện ra chân thân, phát ra một cái gọi là Hắc Long phá oáng tung cả cái không gian lên. Chính bản thân Sayersia cũng thụ thương tích trầm trọng, Diskin Zaroth cảm thụ khí tức trên người Hắc Long thì trong lòng càng lấy làm kinh hãi, Hắc Long cấp bậc ma đế trung đoạn. Độc Long cấp bậc ma đế đỉnh phong. Hình như cái người phản bội đế đô đầu quân cho Ám Nguyệt cũng là long tộc thì phải. một lãnh địa không ngờ lại có ba long tộc ma đế cấp chấn thủ, chẳng lẽ người ủng hộ sau lưng Ám Nguyệt lãnh địa lại là Long Đảo sao? Điều này sao có thể chứ? Ngay khi Diskin Jarrod phân thần, một cỗ lực lượng đáng sợ đã ập tới mặt hắn. Thì ra cự long kia đã hóa thành một nam tử thừa dịp hắn không chú ý mà đánh lén. Trong lúc vội vã, Diskin Jarrod chỉ ngăn kịp trước mặt nhưng lại phát hiện nắm tay quỷ dị kia vẽ một đường cong đánh vào hạ sườn của mình. Diskin Jarrod cảm thấy đau đớn, như nghe được thanh âm xương cốt mình vỡ vụn, hắn nhịn đau kêu lên. Chờ đã, ngươi nói chờ thì bổn đại gia phải chờ ngươi sao? Phi, Paliuka từ trước đến nay vẫn là người không biết đến cái gì là phong độ, hơn nữa còn là ở trên chiến trường thì lại càng vô sỉ. Hắn bịt tai không thèm nghe lời của Diskin Jarrod, một kích đắc thủ liền lập tức mãnh công. Long đại gia, bổn đại gia tiêu sái, ngọc thụ lâm phong thế này mà dám nói ta không có phong độ sao? Đóng ngoặc đơn, lúc này, Diskin Jarrod đang rơi vào thế bị động, hắn trước giờ coi trọng danh dự. Lực lượng của đối phương cường đại hơn trong tưởng tượng, cho dù là ở dưới tình huống bình thường hắn cũng không phải là đối thủ, chứ đừng nói là ở gần đây đang có một hắc long. Hắn mà tham chiến thì chỉ sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nghĩ đến đây, Diskin Jarrod liều mạng chịu hai quyền, mượn dư lực bay vút đi, cuối cùng cũng may mắn thoát đi công kích cuồng phong bạo vũ. Sau lưng Diskin Jarrod truyền đến thanh âm khinh thường của Paliuka. Bổn đại gia chính, gocchuyenaudio.com, là cô hồn giá quỷ, quan hệ mẹ gì đến Long Đảo. Cho dù là ngươi có bán rẻ S mình cho lão già Sigayola kia thì cũng vô dụng thôi. Dịch, nguyên lời tác giả, không phải dịch giả chém gió nhá. Chỉ nói lái thành S thôi. Đóng ngoặc đơn, chưa thấy qua ai hèn hạ vô sỉ, thô lỗ, hạ lưu như tên long tộc này. Câu nói sau cùng của độc long suýt chút nữa khiến Diskin Jarrod hộc ra một ngụm máu tươi. Hắn không dám ngừng lại, thúc giục thánh quang rực vội vàng chạy về phía liên quân. Này, cô bé, đừng đuổi nữa, trước hết hãy phá hủy mấy cái máy bắn đá dưới mặt đất kia đi. Đáng tiền đấy, Olivia vừa tránh thoát khỏi lực lượng tàn dư của không gian lĩnh vực đang muốn đuổi đánh Sayersia lại nghe ba chữ cuối cùng của độc long kia liền lập tức bay vút về phía máy bắn đá. Đối mặt với lực lượng của Hắc Long tiểu thư, mấy cái máy bắn đá kia không chịu nổi một kích dễ dàng bị hủy diệt nhanh chóng. Olivia rất thông minh, không dám xung kích đại bản doanh liên quân đế đô, chỉ theo Paliuka công kích quân địch ở tiền tuyến. Một vùng yếu tắc này bị độc vụ uy hiếp nên thế công của liên quân đế đô rõ ràng chậm hơn rất nhiều. Thân ảnh Athena hiện ra ở cửa thành, thét to một tiếng, nhảy vọt lên cao. Tài quyết cự kiếm trong tay nàng chém xuống mấy mông xung thú to lớn kia. Thanh cự kiếm toát ra quang hoa hỏa hồng, lấy Athena làm trung tâm, trong phạm vi 6-70 thước phía trước mặt máu thịt tung bay, địch nhân giống như bị một loại lực lượng đáng sợ nào đó nghiền áp. Thân thể của chúng đều bị chấn đến vỡ vụn, cho dù là mông sung cự thú to lớn như vậy cũng không ngoại lệ, giáp trụ liên đới trên người cũng không tránh khỏi số phận chia 5-7. Kỹ năng tài quyết của thần khí cự kiếm, Athena đắc thủ trong một chiêu, khoảng không trống rỗng trước cửa thành trở thành uy hiếp lớn nhất. Nesta ném dây thừng xuống, Athena bắt lấy, thân hình nhanh chóng bay lên, nàng sử dụng thuấn di nháy mắt đã hiện ra ở trên tường thành, bỏ lại những mũi tên bắn nàng kia ở phía sau. Do hai cự long tung hoàng tứ phía, không quân của đế đô đã bắt đầu không chống lại được. Máy bắn đá và mông sung cự thú bị hủy diệt khiến cho sĩ khí của quân thủ thành càng cao hơn, thế cục lập tức xoay chuyển. Thống soái Zerin đứng trước ba quân nhìn thấy rõ ràng tình hình, Lumeidi bị cuốn chặt, Sayersia bị thương nặng, mà Diskin Jarrod không muốn ham chiến thì thua chảy. Lúc này sắc trời đã bắt đầu tối, đánh đêm rất bất lợi với quân mình, cứ tiếp tục như vậy thì tổn thất sẽ càng lớn hơn nữa. Hắn thở dài một tiếng, hạ lệnh thổi kèn rút quân. Trận doanh liên quân, các tướng sĩ không ai ngẩng mặt nhìn ai. Ai cũng đều không nghĩ đến, trận đánh đầu thảo phạt Ám Nguyệt lại thất bại mà chấm dứt. Nhìn không trung ma thú quay đầu rút lui như thủy triều, thủ vệ quân Ám Nguyệt đồng thời hoan hô vang trời. Nghe tiếng hoan hô từ xa vọng lại, ở đại trướng của quân đế đô, đôi mắt của Nhiếp Chính Vương kiêm thống soái liên quân Hắc Diệu càng trở nên âm trầm. Cách chương